Từ Dallas xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi.
Vâng, xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương. Thời tiết tại Houston nắng chan hòa, đẹp lắm nhưng mà cũng khá lạnh. Nhiệt độ cao nhất là chỉ khoảng 50 mấy độ và xuống thấp vào buổi chiều tối. Có thể là sẽ lạnh lắm là khoảng 32, 33, 34 độ. Không biết ở Dallas thì như thế nào ạ?
Dạ vâng, Dallas thì trời bữa nay nhìn ra ngoài thấy nắng ấm đẹp nhưng mà thời tiết cũng hơi lạnh lạnh một chút xíu, nhưng mà qua ngày mai là ok phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thời đúng như vậy, trời rất là đẹp. Dạ thưa, kính chào chị Bình Lan, cô Nam Phương, quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Mời giáo sư có thể cho quý thính giả biết thị trường chứng khoán trong tuần có thay đổi gì nhiều hay không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán vẫn ở trong cái giai đoạn là chỉnh đốn, có nghĩa là correction territory ở trong cái giai đoạn. Lý do rất rõ ràng là vì chiến tranh ở bên Ukraine và Nga. S&P 500 kết thúc là 4.204. Dow Jones 30 kết thúc là dưới 33.000, ở mức là 32.944. Trong ngày thứ sáu giảm, chỉ trong một ngày thôi là giảm 220 điểm. Và Nasdaq thì giảm rất là nhiều, giảm rất là nặng. Chỉ trong ngày thứ sáu là giảm 2.1%, kết thúc là 12.844. Trong ngày thứ sáu là giảm 286 điểm, rất là nặng trên Nasdaq và giữa công ty technology. Những công ty này đã rút ra khỏi Nga, và dĩ nhiên là Ukraine thì không gọi là làm ăn bên đó được, nhưng mà Nga là họ rút ra bao nhiêu, trên 500 công ty đã rút ra khỏi Nga, và cái tình trạng này nó sẽ kéo dài, cho nên những công ty này nó có cái sự dính đốn rất mạnh. Russell 2000 1980 điểm. Giá dầu thô như quý vị biết đó, là trong thời gian qua có ngày nó lên tới 145 đô la một thùng dầu thô, bây giờ kết thúc ở cuối ngày thứ sáu là 109 đô la, rất là cao kỷ lục trong cái thời gian rất là lâu từ đó tới giờ. Giá vàng là 1992, đang ngưỡng cửa lên gần tới 2.000 đô la một lượng vàng rất là cao. Và công cổ phiếu 10 năm ở cái mức là 2.2%. Quý vị thấy cái công cổ phiếu 10 năm nó cứ tiếp tục gia tăng, và với cái triển vọng là quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng tiền lãi, cho nên cái 10 năm công cổ phiếu này nó đã thể hiện cái ước đoán đó và cái dự tính đó thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thì chúng ta cũng biết hiện nay ở Hoa Kỳ thì cái nạn mà lạm phát đã gia tăng lên đến 8% rồi. Thì như giáo sư vừa nói đó, thì triển vọng là quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng lãi suất, mà không biết là sẽ gia tăng bao giờ thì gia tăng, và gia tăng bao nhiêu thưa giáo sư?
Vâng, khó biết lắm, nhưng mà theo dự tính của tôi thì tôi nghĩ rằng tháng 3 này quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng 0.5%. Là tại vì có nhiều lý do. Thứ nhất là nặng lạm phát bây giờ 8% rồi, có thể chỉ vài tuần hay là một tháng nữa sẽ lên 8.5%, và không lâu là đến 9% nặng lạm phát gia tăng rất là rõ ràng. Kinh tế của Hoa Kỳ thì nó chưa có gọi là tồi tệ, và nhất là công ăn việc làm nó vẫn giữ khá vững chãi, nạn thất nghiệp chỉ trên 4% đôi chút mà thôi. Thành ra với cái nạn thất nghiệp tương đối khá thấp, kinh tế vẫn còn vững chãi và tiền lãi vẫn còn thấp. Thành ra tôi sẽ không ngạc nhiên và ước đoán rằng quỹ tiền tệ liên bang nếu mà muốn ngừng lại cái sự tiếp tục gia tăng tiền gọi là nạn thất nghiệp này liên tục 6 tháng này đó, thì tiền lãi phải gia tăng 0.5%, và đó là giai đoạn đầu. Trong năm nay sẽ còn nhiều giai đoạn nữa thôi chị. Và những cái yếu tố mà nặng lạm phát đó, đây là một cái nặng lạm phát nó sẽ kéo dài chứ không phải là tạm thời như là quỹ tiền tệ liên bang đã ước đoán sai, rất là sai, và tôi rất là ngạc nhiên vì quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ là một cơ quan có khả năng về dữ liệu về kinh tế tiền lãi tất cả rất là vĩ đại, một cái cơ quan mà rất nhiều người Nobel Prize về kinh tế hay là những kinh tế gia lỗi lạc đều có trong đóng vai trò trong này, mà họ ước đoán sai. Họ nói rằng cái nạn lạm phát nó tạm thời, vì họ nghĩ rằng sau khi gọi là trở lại bình thường, gần như bình thường COVID-19 pandemic á, thì gia tăng nạn lạm phát vì kinh tế khởi dậy đó là trường hợp bình thường. Nhưng mà họ không nhìn vào thứ nhất là khi gián đoạn của chuỗi cung nó vai vãng kéo dài ngoài cái mức dự đoán, và họ không nhìn vào cái mức tiêu tiền của chính phủ liên bang. Bây giờ hai yếu tố đó cộng thêm giá dầu hỏa gia tăng vì chiến tranh, mà giá dầu hỏa gia tăng thì nó đa dạng, nó gia tăng tất cả những gì trong đời sống mình, từ thực phẩm cho đến ngay bây giờ quý vị mà đi thay vỏ xe đó giá cũng lên nữa, là tại vì vỏ xe là căn bản là từ dầu hỏa. Những cái nhựa tương dầu thô này nọ đó, thành ra cái gì nó cũng liên hệ đến dầu hỏa hết, cho nên đấy là cái căn bản mà nạn lạm phát không dễ dàng mà để mà giải quyết mai mai thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Hoa Kỳ cấm nhập dầu của Nga và những cái hệ quả không biết ra sao, và Hoa Kỳ và đồng minh đang siết chặt kinh tế và cấm nhập cản tất cả hàng hóa của Nga, thì xin giáo sư có thể phân tích về việc Mỹ cấm nhập dầu, và có rất là nhiều câu hỏi thì Nam Phương và cô Quỳnh Lan sẽ chia ra hỏi. Thì thứ nhất á, là tầm quan trọng của Nga về mặt là cái một nguồn cung dầu khí cho châu Âu, cho thế giới, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ đúng như vậy. Âu Châu tùy thuộc vào dầu khí rất nhiều của Nga, nhưng mà về phương diện gọi là chế tài của Hoa Kỳ và thế giới đó, cái đây đó Hoa Kỳ tổng thống Biden nó phần nhiều là đi theo cái sự lãnh đạo của Âu Châu. Hoa Kỳ từ phần nhiều là đi trước và lấy cái vị trí lãnh đạo, nhưng lần này phần nhiều là chính phủ Biden chờ đợi bên Âu Châu làm như thế nào và họ làm theo. Và gần đây thì cái bước tiến mà Hoa Kỳ lần đầu tiên mà giữ vững lập trường đi trước đó là cấm nhập cản tất cả hàng hóa của Âu Châu, đó là một cái siết chặt giai đoạn thứ ba, là tất cả những hàng hóa của Âu Châu đó, trong đó là rượu vodka là quý vị biết rồi, hết tất cả những seafood, những cái gọi là hải sản của Nga đó, Hoa Kỳ nhập cản nhiều lắm, thì họ siết chặt, thì bên Âu Châu lại đi theo Hoa Kỳ và đang siết chặt, đó là cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ nhì á, như quý vị biết rồi, là đi vào cái siết chặt cái hệ thống SWIFT bank account, siết chặt để cho những ngân hàng họ không có giao lưu được về những cái tín hiệu của nhà băng, đó là cái giai đoạn mà 10-20% hệ thống ngân hàng tùy thuộc vào sau khi đã chế tài những ngân hàng chính. Cái giai đoạn đầu đó là chế tài ngân hàng chính thì Âu Châu siết chặt rất mạnh, Hoa Kỳ cũng đi theo, là 80% ngân hàng, hai cái ngân hàng lớn nhất và 80 ngân hàng của Nga đều siết chặt. Thành ra siết chặt hết gần như là tất cả hệ thống kinh tế của Nga bây giờ siết chặt. Bên Âu Châu họ vẫn nhập cản dầu khí dầu hỏa, Hoa Kỳ lấy lãnh đạo là cấm nhập cảnh dầu khí và dầu quả, chứ Hoa Kỳ thật sự không có nhập cảnh dầu khí, chỉ nhập cảnh dầu quả mà thôi. Và Hoa Kỳ chỉ nhập cảnh có 8% dầu quả của Nga mà thôi. Trong khi đó Âu Châu thì họ nhập cảnh dầu khí rất là nhiều vì họ cần dầu khí của Nga, natural gas để sưởi ấm mùa đông, và dầu quả nữa trên 40%. Nhiều quốc gia bên Nga, bên Đông Âu và Âu Châu vẫn còn tiếp tục nhập cảnh dầu khí và dầu quả. Đức, Anh là hai quốc gia có tiếng nói rất mạnh là sẵn sàng gọi là đi theo Hoa Kỳ. Đó là cái tình trạng hiện tại, vì khối này họ tùy thuộc vào cái hệ thống cung cấp dầu khí dầu quả của Nga rất là nhiều, Hoa Kỳ thì rất ít thôi.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy chúng ta thấy rằng là rất là các nhiều nước cũng đã nhập cảng cái dầu khí của bên Nga. Như vậy thì Nga sẽ thu ngân sách từ cái việc xuất khẩu dầu khí được bao nhiêu thưa giáo sư?
Vâng, trung bình thì quý vị biết Nga là một quốc gia có lãnh thổ rất là to, mặc dầu sau cái thời Xô Viết là Union thì bao nhiêu quốc gia đã trở thành độc lập rồi, nhưng mà cái lãnh thổ của Nga rất là lớn, mà là mọi lại một lãnh thổ rất nhiều tài nguyên, nhiều tài nguyên nhất trên thế giới. Nga có cái gọi là cái dầu cái dự trữ dầu quả đó đứng thứ 8 trên thế giới, dĩ nhiên là bên Trung Đông là có dự trữ dầu quả ở dưới lòng đất nhiều hơn là bên Nga. Nhưng mà dầu khí là một quốc gia sản xuất dầu khí nhiều thứ nhì trên thế giới. Hoa Kỳ là sản xuất dầu khí nhiều nhất trên thế giới, đó là natural gas. Còn dầu quả đó thì Nga là đứng thứ 3. Quốc gia mà sản xuất dầu quả nhiều là nhất là Hoa Kỳ, sau đó là Vương quốc Saudi Arabia, và thứ 3 là Nga, quốc gia Nga. Và trung bình trước cái thời pandemic, trước thời chiến tranh thì Nga xuất cảng dầu thô đó 72 tỷ đô la. Nhưng mà cái dầu thô đó mình chưa kể, trong đó nó có dầu khí, nó có những cái hàng hóa mà liên hệ đến dầu quả như chúng tôi đã trình bày đấy, ví dụ như vỏ xe hay tất cả thì nó nhựa hay là nhớt hay gì đó cũng là từ dầu quả đó. Thì tất cả những cái hệ thống xuất cảng mà liên hệ đến dầu quả đó hay là dầu thô đó là tới 241 tỷ đô la. Đó là một cái nguồn cung rất là lớn. Mà hiện tại hệ thống chế tài thì chưa siết chặt, Hoa Kỳ bắt đầu siết chặt lần này, nhưng vì Hoa Kỳ không tùy thuộc, nhưng mà Âu Châu họ cầm cái giai đoạn tạm thời để mà họ chuyển qua cái chuỗi cung mà mùa đông sắp sửa qua rồi, thì đó là một cái điều rất là tốt để mà chuyển. Âu Châu đã chuẩn bị đủ, mặc dầu bây giờ nếu siết chặt hết Nga, ví dụ họ tức giận, họ siết hết, họ không đưa dầu khí vào Âu Châu vẫn được đủ cái dự trữ dầu khí trong vài tháng còn lại để mà sưởi ấm, thành ra không có cái điều khủng hoảng vì cái sự đông lạnh của bên Âu Châu trong mùa đông này, thưa chị.
Dạ vâng ạ, xin giáo sư có thể nói rõ rằng là Mỹ là tiêu thụ dầu của Nga ở cái mức độ như thế nào thưa giáo sư?
Dạ đúng, Hoa Kỳ nhập cảng 8% của dầu của Nga, nhưng mà tiêu thụ cho nội địa chỉ có 4% thôi. Còn cái 4% kia là Hoa Kỳ nhập cảng chi để đưa vào dự trữ quốc phòng. Thành ra cái mức mà cần cho kinh tế của Hoa Kỳ 4% nó rất là dễ dàng thay thế cho Hoa Kỳ. Mà Hoa Kỳ là một quốc gia sản xuất dầu quả nhiều nhất. Cái khả năng của những công ty của Hoa Kỳ để bơm dầu, khai thác dầu rất nhiều. Và những quốc gia mà cung cấp dầu quả cho Hoa Kỳ nhập cảng đó, ví dụ như Vương quốc Saudi hay những quốc gia khác đó, những quốc gia này họ đang ngần ngại, họ không gia tăng sản xuất dầu quả vì cái liên hệ giữa Tổng thống Biden và chính phủ Biden đối với Vương quốc Saudi rất là tệ trong giai đoạn này. Tổng thống Biden gọi điện thoại muốn nói chuyện với lại vị thái tử kế ngôi, có nghĩa là thái tử điện hạ đó, giai tờ dân tình mình nói là thái tử điện hạ đó là người sẽ có cái ngôi từ làm nhà vua của Saudi đó, thì vị thái tử điện hạ này từ chối không nói chuyện với tổng thống Biden. Saudi là một đồng minh rất là cận kề với Hoa Kỳ và cận kề nhất là trong thời của tổng thống Trump, nhưng mà vì vị thái tử điện hệ này, gọi là điện hạ này đó, đã có nhúng tay vào một cái án mạng với một nhà báo, và chứng minh rất rõ ràng Tổng thống Biden đã lên án rất mạnh và liên tục lên án vị thái tử điện hạ này là một người sát nhân. Đó là cái lý do mà cái gọi là liên hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đang cái mức tồi tệ, và họ không thèm trả lời lại cái cuộc điện đàm với tổng thống của Hoa Kỳ. Đó là một chuyện chưa bao giờ có xảy ra. Thành ra trong cái chiến trường hay là trong cái hệ thống ngoại giao bây giờ nó rất phức tạp, những người mà nắm chủ chốt đó thì họ thừa cơ này để họ giữ lại được cái thế quân bình đối với Hoa Kỳ. Nhiều quốc gia có thể gia tăng, nhưng mà Hoa Kỳ thật sự không cần quốc gia nào gia tăng, chỉ cần thay đổi luật lệ và cho phép những công ty Hoa Kỳ có thể khai thác dầu khí dầu hỏa một cách dễ dàng với hệ thống Franklin Technology. Chẳng những là không cần Nga, dầu hỏa của Nga, mà có thể cung cấp cả thế giới nữa. Hoa Kỳ chưa làm điều đó là vì cái luật và những cái siết chặt của chính phủ Biden hiện tại đang cần phải gỡ bỏ, nhưng họ chưa gỡ bỏ, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì cái vấn đề mà cấm vận dầu nó sẽ tác động như thế nào đối với nước Hoa Kỳ, nước Nga, nước châu Âu và nói chung là trên thế giới ạ, thưa giáo sư?
Vâng, nếu quý vị đi đổ xăng thì quý vị thấy rõ rồi, xăng tùy vùng, ví dụ như ở Texas đó, là xăng một regular unleaded gas là 4 đô la 5 xu hay 4 đô la 10 xu rất nhiều. Bên Cali đã trên 5 đô la rất nhiều rồi, tùy vùng. Thành ra sự cấm vận dầu hỏa của Nga đã có cái hậu quả là gia tăng giá xăng. Mà thật sự đó là cái yếu tố tâm lý, hay là những nhà sản xuất dầu hỏa, dầu xăng đó, họ thừa cơ để họ lên giá mà thôi, chứ thật sự chưa có khan hiếm. Cái thật tế của Hoa Kỳ là chưa có khan hiếm về dầu xăng, dầu hỏa, nhưng mà khi có sự gián đoạn của chuỗi cung thì tất nhiên là đưa giá lên. Bên Âu Châu sẽ bị rất nhiều, vì họ, nhưng mà sự can đảm của người dân Âu Châu và can đảm của chính phủ, nhất là của Anh Quốc và Đức, là hai quốc gia rất căn bản, nói là sẵn sàng chịu nuốt liều thuốc đắng để siết chặt Nga. Hoa Kỳ rất là ngần ngại đi sao. Tôi hơi thất vọng cái trường hợp này. Hoa Kỳ cần phải trong cái vị thế lãnh đạo mạnh hơn, là tại vì nếu không siết chặt mạnh á, mà cứ lần lần á, là từ từ đó là có thể lôi kéo NATO vào chiến tranh và Hoa Kỳ phải nhúng tay mà thôi. Thành ra giống như mình nghĩ đến chiến tranh Việt Nam đó, thay vì quyết liệt chiến thắng đó, cái này đánh từ từ để mà ấy, rồi cuối cùng rồi cũng tan vỡ. Thành ra trong một cái chiến tranh kinh tế hay một chiến tranh chính trị hay chính trị nào đó, quyết chiến quyết thắng rất nhanh, rất gấp, rất là cần thiết. Dĩ nhiên là họ lo ngại vấn đề nguyên tử lực hay là vũ khí hạt nhân mà Tổng thống Putin đe dọa. Đây là một trường hợp rất là khó khăn cho nạn lạm phát. Chúng ta thấy sở dĩ nạn lạm phát bây giờ gia tăng 8% và không bao lâu sẽ 8.5-9%, bên Âu Châu cũng vậy. Đó là cái điều mà Hoa Kỳ cần phải giải quyết trong nay mai, thưa chị.
Thưa giáo sư, như vậy cái giá xăng giáo sư vừa mới nói là cũng đã gia tăng lên rồi, thì liệu rằng là trong tương lai cái giá xăng này nó còn tiếp tục lên cao nữa hay không, hay là sẽ giảm xuống ạ, thưa giáo sư?
Vâng, sau khi Hoa Kỳ tuyên bố là cấm vận nhập cảng dầu hỏa của Nga đó, thì giá xăng gia tăng. Rồi sau đó thì Tổng thống Biden nói rằng tung ra cái dự trữ dầu hỏa để đưa dầu xăng ra ngoài cho thị trường tiêu dùng, thì giá xăng giảm xuống một phần. Hoa Kỳ dự trữ dầu hỏa rất là nhiều, họ có thể tiếp tục tung ra những cái dự trữ dầu hỏa cho phòng ngừa chiến tranh rất là nhiều, nhưng mà đó chỉ là giải pháp tạm thời. Đây á, là phải giải quyết cái chuỗi cung, cái khả năng của những công ty dầu hỏa khai thác. Chỉ cần Hoa Kỳ trở lại cái thời mà của Tổng thống Trump, Tổng thống Obama, Tổng thống George Bush, tôi không nói đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa gì cả, mà cái tổng thống, những gì tổng thống đó, mà trong cái thời đó là kỹ nghệ Hoa Kỳ dùng cái Franklin Technology để mà khai thác dầu xăng, dầu hỏa, và hứa hẹn những công ty này là trong 10 năm sẽ không cấm vận cửa họ, thì liền lập tức chúng ta sẽ thấy giá dầu xăng, dầu hỏa đi xuống, là tại vì, quý vị nhớ rằng cái giá dầu xăng, dầu hỏa, dầu thô đó, đã lên 85-90 la trước khi chiến tranh rồi, chứ không phải mới đây nữa. Là tại vì từ từ ngày Tổng thống Biden lên đi kỹ nghệ xanh và cấm cái technology về fracking đó. Kỹ nghệ xanh thì điều cần phải làm là về ô nhiễm môi trường của trái đất. Nhưng mà cái kỹ nghệ mà fracking technology để mà không cho khai thác dầu hỏa ở dưới lòng sâu của đáy biển, đó là cái chuyện sai. Cần phải giải quyết liền để chi? Muốn cho Âu Châu, muốn cho người dân Hoa Kỳ vững chãi để hỗ trợ cho Ukraine để kiềm chế Nga, thì lòng dân phải vững. Lòng dân phải vững là tại sao? Là khi túi hầu bao của họ không bị siết chặt, họ cảm thấy rằng kinh tế không bị nặng lạm phát, mà nếu mà cứ nặng lạm phát gia tăng như vậy đó, tiền lãi gia tăng thì sẽ giết chết nền kinh tế. Người dân họ vững chãi thì họ mới tiếp cận đường dài, tại vì trên phương diện quân sự đó, Nga có thể chiếm những thành phố của Ukraine, nhưng mà giữ thành phố lại không phải là chuyện dễ. Là tại vì nếu mà như họ đã vào Afghanistan bao nhiêu năm họ vẫn không giữ đất được, thì Ukraine lại càng khó gấp trăm lần đối với họ. Cái đây là cái quan trọng, là cái ủng hộ của lòng dân của Hoa Kỳ và khối Âu Châu đường dài, chứ không phải là chỉ vài tháng thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là Trung Quốc có thể làm thay đổi cán cân gì không ạ, thưa giáo sư?
Thật sự Trung Quốc bây giờ là ngư ông đắc lợi, họ mừng lắm, họ đứng ngoài họ vỉa hè, họ đã thương lượng với Nga với những cái khế ước để cung cấp dầu khí và dầu xăng rất là rẻ để trước khi Nga tấn công. Cái điều đó tôi cho họ, hai bên đã ký tới kết và đã tuyên bố cái giá cả bao nhiêu thì mình không biết. Trong quá khứ họ không thành công cái chuyện đó là tại Nga không chịu giảm giá, mà Nga trong thời chiến tranh chỉ có Trung Quốc là Trung Cộng là cái quốc gia duy nhất mà họ tin tưởng là đồng minh họ, thì họ đưa ra những cái dụ dỗ rất là béo mỡ cho dầu khí dầu hỏa. Không phải vậy không, mà về kim loại nữa, Nga là một quốc gia sản xuất kim loại rất nhiều, trong đó là có aluminum, có nickel và nhất là palladium, là những cái kim loại rất hiếm quý mà bên Nga nó rất nhiều, mà kỹ nghệ về xe hơi hay là ngay cả smartphone cần những cái kim loại đó của Nga. Trung Quốc hưởng lợi. Và một cái con bài tính toán sai lầm của Tổng thống Putin á, là nghe lời Trung Quốc nói rằng khoan đánh Ukraine đã, đợi cái mùa Olympic qua. Đây là những phỏng đoán của tôi thôi, họ không tuyên bố điều đó. Là tại họ muốn không ảnh hưởng cái sự thành công của họ trong mùa Olympic, mà mùa Olympic thì rồi là thất bại thảm thê. Thành ra họ muốn cho Olympic qua rồi mới tấn công. Mà khi Olympic qua rồi họ tấn công thì mùa đông nó đã gần hết rồi. Thành ra trong khối Hoa Kỳ và Âu Châu họ không hoảng sợ về cái dầu khí. Và họ hưởng lợi rất nhiều trên phương diện chính trị. Nhưng mà cái hình ảnh xấu của Trung Quốc á, là họ bắt tay liên kết với Nga, cho thế giới thấy rằng không tin tưởng vào Nga thì lại càng không tin tưởng vào Trung Quốc. Một quốc gia ngoài miệng nói thì hòa quản, nhưng mà lại siết chặt anh em với một quốc gia gọi là muốn tiêu diệt và tiêu hủy cả cái bản đồ của một quốc gia, thì họ không tin tưởng. Nhưng mà bây giờ họ lại lên tiếng, họ nói rằng chúng tôi sẽ được giúp để hòa quản, mặc dù họ không lên án Nga. Thành ra cái con đường một vòng đai, một con đường đó, nếu mà quốc gia nào mà không có một vị lãnh đạo độc tài tham nhũng hối lộ đó, do số tiền của Trung Quốc, thì không bao giờ có thể tin tưởng đi vào cái con đường đó. Cái hệ thống 5G của Huawei là gần như chết ngậm rồi, không quốc gia nào đi theo cả. Ngay cả Việt Nam cũng không đi theo 3G của Trung Quốc. Thành ra họ hưởng lợi đường ngắn là những cái khế ước về dầu hỏa, dầu khí và kim loại. Nhưng mà đường dài là uy tín của họ bị suy giảm rất nhiều. Nhưng mà đây cũng là một cái bài học cho Trung Quốc, nói rằng muốn đánh chiếm Đài Loan hay là muốn đánh chiếm Việt Nam không dễ dàng. Một quốc gia nhỏ bé như Ukraine mà trong gần một thời gian rất lâu, quân đội của Nga bữa nay tuyên bố chính thức Wall Street Journal và chính phủ của Nga tuyên bố một vị tướng thứ ba. Ba vị tướng lãnh đã bị Ukraine giết chết. Thành ra đó là một cái điều mà nếu mà quốc gia nào mà có cái ý đồ thôn tính của quốc gia khác cần phải cẩn trọng. Đây là một cái tiếng vang rất lớn cho Trung Quốc. Nó nhiều đa dạng mà Trung Quốc đang học và đang hưởng lợi, ngay cả hay bị uy tín giảm, nó rất là cái cái trường hợp này nó rất là phức tạp thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Chúng ta cũng biết rằng là Mỹ thì cấm nhập dầu của Nga cũng như là cấm nhập cảng các hàng hóa rồi. Thì song song với cái vấn đề mà cấm vận này thì những cái điều kế tiếp thì Hoa Kỳ sẽ cần phải làm những gì thêm đối với Ukraine ạ?
Vâng, Hoa Kỳ cần phải có cái khả năng và cái can đảm của một vị lãnh đạo. Những chiếc máy bay mà MiG-29 của Poland bước lên một quốc gia nhỏ bé nằm cạnh bên biên giới của Nga, nhưng mà họ mạnh dạn lên tiếng là tại họ là một thành thử của một phần tử của NATO. Họ sẵn sàng hiến dâng 29 chiếc MiG mà Hoa Kỳ lại gần như là một người muốn đứng ngoài vòng, nói rằng Hoa Kỳ không nhận lãnh trách nhiệm chuyển giao máy bay này. Tôi thì nghĩ là cái đó là một cái đường lối quá gọi là nhu nhược với cái can đảm của một lãnh đạo trên thế giới. Vì nếu không đó, người dân của Nga đang bị trên không phận cứ dội bơm xuống riết là chịu không nổi. Dĩ nhiên là họ sẽ chiến thắng thôi. Tiếp tục kiểu này là họ sẽ lấy thành phố, họ chiến thắng, dân chết vô số. Họ sẽ không có khả năng giữ được thành phố, là tại vì cái sự viện trợ, đây là một cái điểm son, là viện trợ của Hoa Kỳ trong thời gian một năm nay đã đưa đến những cái vũ khí mà những quốc gia như Turkey, như Poland này nọ, những quốc gia bên Âu Châu, Đức và rất là Anh Lê đưa những cái máy quả tiễn để mà chống phi cơ hay là chống chiến xa đó rất nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ đó lại không có can đảm về nhúng tay, nhất là Poland là cái quốc gia cho tặng mà tại sao lại không dám chuyển giao. Đó là trên phương diện quân sự. Còn phương diện tài chính đó, Hoa Kỳ còn ngoài cái chiêu bài nữa, nhưng mà họ chưa hoàn toàn cấm vận. Hoa Kỳ nếu mà siết chặt thêm và Âu Châu siết chặt thêm, không gọi là không nhập cảng hoàn toàn 100% tất cả hàng hóa của Nga và tất cả dầu thô dầu quả của Nga, và Hoa Kỳ vận chuyển tất cả hệ thống của mình để chuyển dầu quả dầu thô qua bên Âu Châu, thì tôi nghĩ rằng cái kinh tế của Nga kiệt quệ. Nhưng mà đây là cái vấn đề thời gian, chiến tranh xảy ra, chiếm đất giữ đất và kinh tế tuyệt vệ, họ đã sẵn sàng, Nga đã chuẩn bị những cái chế tài này rồi, nhưng mà họ có thể tồn tại được một năm. Cái vấn đề quan trọng hơn hết là lòng tin của những chiến sĩ Nga ở tại trận chiến, họ là gần như là họ mất hết lòng tin, vì ở nhà vợ con đói, bây giờ vợ con có visa Mastercard, muốn ra lấy tiền để xài cũng lấy không được. Những nhà việc giàu có tiền trong visa Mastercard trong nhà băng lấy tiền ra cũng không được. Thành ra mất lòng tin ở nội địa, ở gọi là hậu chiến, thì ở chiến trường những người lính, bưng lính họ cũng mất tinh thần. Đó là những cái điều mà siết chặt, nhưng mà không thể nào loại bỏ những cái vũ khí chiến tranh mà cần phải hỗ trợ. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cần phải đi thêm một bước nữa thôi chị.
Cảm ơn giáo sư. Như vậy giáo sư nói rằng là chiếm giữ là một chuyện, chiếm là một chuyện, mà giữ được hay không nữa là một chuyện khác. Thì chúng ta tất cả mọi người có lẽ ai cũng cầu nguyện cho nước Ukraine sớm thoát khỏi cái sự xâm chiếm của Nga và trở lại cái cuộc sống như là bình thường. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin cảm ơn quý thính giả đã luôn theo dõi chương trình, và kính chúc quý thính giả, giáo sư cùng gia đình và Nam Phương một cuối tuần được nhiều sức khỏe, được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới.
Là vâng, xin kính chào, hẹn vào tuần sau ạ.